Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư giảng giải về thứ tự của Pháp Thiền chúng ta đang hành, từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, từ dưới lên đến bên trên đều cũng hạ, trung, thượng, có trật tự, có lớp lang rõ rệt. Càng lên cao càng thanh nhẹ, cho nên phải tu để mở nó ra thì nó là xá vệ quốc, sáng suốt, tất cả đều phải có trật tự. Ngài khuyên chúng ta phải tu thì không chạy theo đường hướng tham sân si, vì nó hướng ngoại nên động loạn, phải hành pháp để mở ra thì mới thấy được xá vệ quốc của chính mình, hiểu được thanh trược rõ rệt. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Pháp Là Gì của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 14 tháng 7 năm 1974.
Thì là cái pháp này nó sẽ dẫn dắt các bạn có lốt có lan, thứ tự cởi mở cho các bạn đi tới thứ tự trật tự đàng hoàng, chứ không có cho các bạn đi lộn xộn đâu. Nhưng mà cứ tu với nhiêu đó, bằng đầu mình sửa cái hạ thừa, rồi trung thừa, thượng thừa, rồi mình nắm cái điểm đó xuất ra cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa, lên trên cũng hạ thừa, trung thừa, thượng thừa. Mà cái văn minh mỗi giới nó mỗi khác, một đi cao chừng nào thì nó nhẹ chừng ấy, đơn giản và thông minh hẳn đi, chứ không có dài dòng đâu. Cho nên các bạn đừng có nhớ rằng cái bản thể gồ ghề này, bản thể gồ ghề này tôi nói rằng không khác gì một đống rác phức tạp mà thôi. Bạn có học cái sách này, đọc cái sách kia, đọc cái sách nọ cũng chịu của thiên hạ. Nhưng bạn bây giờ hãy thấy, bây giờ bạn mua cái tủ gì cái nó ôi chung chắc kinh ông này hay, để cuốn mai kinh ông kia hay, để cuốn, để mấy trăm cuốn rốt học, rốt cuộc người ta thi của bạn một câu của bạn không biết đường trả lời. Hay là bạn chưa có coi cuốn nào hết, nhưng mà nó bận rộn ghê lắm. Người ta hỏi cho nhà bạn có bao nhiêu cuốn kinh, 100 cuốn. Rồi ra đời này coi sơ qua rồi hỏi cho ông biết kinh gì, tôi biết nhiều lắm. Nhưng mà biết cái gì người ta hỏi một câu không biết được trả lời. Hỏi cho tại sao tôi lại nói Nam Mô Di Đà Phật. Cái đầu đề của cái cuốn sách là mọi người cách nghĩa cho tôi nghe, không có biết được cách nghĩa, nói thiệt. Có nhiều người để đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, chứ không biết Nam Mô Di Đà Phật là cái gì. Đằng này tôi trước kia cũng ở trong cái lệ lỗi đó. Mình tưởng là đọc Nam Mô Di Đà Phật là kính nể ông Phật, đọc cho ông Phật nghe để ông Phật ông độ, sau này chết ông dẫn mình đi. Chứ tôi trước cũng vậy, cũng có lưỡi niệm hoài, không có biết cái nguyên lý đó. Sau này càng tu càng khám phá ra, mình mới thấy thiệt là sáu cái luân xa rõ ràng mới chạy đều ở trong cái cơ thể. Và cái cơ thể của chúng ta lớn rộng lắm chứ không phải eo hẹp. Nó có tiểu thiên địa, nó quốc gia mà. Từ cái động loạn chúng ta đem tới thanh bình. Nó động loạn, nó mới tối tâm. Tối tâm nó mới làm điều sáng quấy. Bây giờ các bạn tu cho nó mở, nó sáng suốt, nó là cái xá vệ quốc rồi. Con rùi, con muỗi cũng biết trật tự. Con sâu, con bọ cũng biết sự sống của trật tự của nó. Thành ra nó không có lộn xộn. Cho nên cái cảnh Phật, người ta vẽ cảnh Phật những cây liễu yếu này kia kia nọ, các bạn thấy thanh bình, hết sức thanh bình, sạch sẽ, hết sức sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tu ở đây cũng vậy. Mà nếu chúng ta không có tu thì nó theo cái đường lối tham sân, nó hướng ngoại, là nó động loạn cái gì, nó tối tâm, ngày đêm nó cũng là bão bừng quay, nguy hiểm lo bàng hoàng. Bây giờ chúng ta mở cho nó thanh tịnh rồi thôi, thì nó là cái xa đề Phật. Bất cứ giờ phút nào các bạn không biết cái ngủ, cái vui, cái buồn, không có. Đâu đó nó có, đã có trật tự rồi. đâu có phần nào mà lên nhiễu động làm cho cái tâm mình bất an đâu. Cái luồng điển mình hòa đồng ở bên trên rồi, không có cái sự bất an nữa. Thành nó biến thành cái xa vệ quốc là vậy. Còn nhiều người nói tôi phải tiến về cái xa vệ quốc đắc Phật. Đi máy bay qua Ấn Độ hành kinh, rồi đi qua Trung Hoa học đạo, rồi đi lên qua bên Mỹ, bên Tây, đi tứ tung hết. Trong cuộc rồi cũng phải trở về với bản thể. Và bây giờ chúng ta học được cái pháp này, chúng ta tiện bớt cái tiền lộ phí ra đi, chặn đứng cái ảo tưởng ra đi, rồi để mở lên mình, rồi mình mới thấy, à, tôi phải trở về với tôi mới biến thành, từ cái động loạn đi tới thanh tịnh. Đó là cái xa vệ quật, muôn đời. Chính tôi làm cho tôi cô độc viên một mình, tôi làm chủ trụ trì tất cả những cái cơ giới có từng lớp thứ tự ở bên trong, từ thanh tới trược, từ trược tới thanh, tôi biết hết. Cái kinh của A Di Đà cũng có nói, nhưng mà người phàm họ không biết, học cho thuộc lòng như thôi thì còn nghĩa không biết. Cho nên các bạn tu ở đây rồi các bạn thấy cái kinh A Di Đà, mà bạn lấy cái điển giải nó minh rồi thì bạn thấy Đức Phật trước mặt, nó có xa thật lắm. Ngài dạy rất tỉ mỉ từ ly từ tí để dẫn tiến Phật học, nhưng mà người phàm không biết. Như ở đây có cái kinh Di Đà, trước khi ông Tư muốn lìa thế, tôi mới yêu cầu ông phải cách nghĩa. Nhưng mà cách nghĩa trong cái lý trí của ông sẽ cách nghĩa là tôi không có chấp nhận. Cho nên ông xuất hồn được, ít nhất ông phải liên lạc được cái điển của Đức Di Đà xuống để cách nghĩa từ câu nói. Thành ra cái lúc cách nghĩa cái Di Đà ở đây thì cái mặt ông đỏ, và những người xung quanh ngồi chép mặt đều đỏ hồng hào ớt, khác hẳn cái giờ thường. Mà khi mà nói ra rồi á, người này hỏi tại sao ông nói cái đó là nó cúp, bữa đó ngưng rồi, không có thể biết được nữa. Cho nên những bạn đạo nào tu có điển mở thấy Mô Ni Châu xuất phát ra rồi đọc, mà những người xuất hồn đọc còn hay nữa. Cái kinh A Di Đà có dẫn giải thấy nó mộc mạc, không phải là một cái văn chương hay, nhưng mà nó là luồng điển. Mà mỗi năm các bạn tu mỗi đọc thì thấy mỗi khác, tu càng lâu thì mới thấy cái quyền lũ trước mắt. Dạy chúng ta từng ly từng tí. Ông thầy ở một bên cạnh các bạn. Cho nên hồi đó tôi làm những cái chuyện này là tôi cũng ở trong cái rắn mắt. Bởi vì tôi phát giác được là tôi đi tu tầm 7, tầm 3 bị người ta lừa gạt không. Thành ra đằng này tôi không có cho ông đó lừa gạt tôi được. Tôi trình bày rõ ràng. Ông hay thì ông cứ lấy cái điểm ông nói. Còn ông lấy cái phạm tâm ông nói là tôi coi dòng đó tôi biết rồi. Hồi đó tôi cũng có điểm, tôi biết. Mà ông lấy cái câu nào mà phạm tâm là tôi biết rồi. Cái đó xài không được. Cho nên ông nói như là tôi tu hồi nào giờ tôi chỉ gặp cái thằng cha này, nó làm tôi khổ đủ chuyện. Bởi vì tôi nói vậy, tôi muốn tìm cái bên trên. Còn tìm cái dưới này là tôi không tìm. Bây giờ ông giỏi, ông có dễ cái bùa tôi chết cục rồi tôi cũng làm con ma vậy thôi. Thế là tôi không có cần biết cái vụ đó, vụ nó hại người ta. Ông bùa đủ thứ hết. Nhưng mà sau này tôi với ông thảo luận hết rồi bùa ông cũng có xài nữa. Nhưng mà tôi muốn tìm cái đó thôi. Và cái đó mỗi người đặt khao khát. Và tôi tìm được cái đó, sau này tôi nguyện tôi nói khi ông còn sống, tôi sẽ nói tất cả mọi người nghe. Giờ phút nào tôi còn ở thế gian là tôi nói, tôi không có ăn ai một xu. Tôi chỉ nói cho họ nghe để họ tụng. Bởi vì con đường của mọi người đang khao khát. Cho nên cái cuốn xuất hồn đó là ông trình bày, ông nói cho tôi nghe. Bữa nay ông nói giai đoạn đó, ông đúng chữa bệnh người ta, rồi ông đúng đúng chia hết. Tôi tới tôi nói, ông nói tiếp nè. Nó rồi tôi đi về. Qua mai tôi xuống, ông rảnh rồi cái tôi nói, ông nói tiếp đi. Nó, chứ không phải là ông nói hôm qua nói tới đâu, không tôi không chịu cái đó. Bởi vì ông xuất hồn được mà còn hỏi tới đâu gì nữa. À, cho nên cái cuốn cấp xuất hồn cái giai đoạn mà ông Tư đi đâu đó, 45 ngày. Đã ông biết cái công phu của tôi không phải là kể, nhưng mà tôi lúc bắt tôi không có nghĩ chuyện thế gian nữa. Tôi không có tiền bạc gì hết. Tôi đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao vô đứng nữa. Ông nói tiếp đi. Chép rồi tôi đi về. Mai xuống, ông nói tiếp đi. Chép rồi tôi đi về. Rốt cuộc chép xong hết rồi đó, tôi đánh máy ra rồi á, đưa ông coi. không có trời ơi, bạn hỏi tầm bảy tầm ba mà nó cũng có đầu có đuôi, nó không có đầu có đuôi rõ ràng. À, tôi nói nghe là bây giờ tôi mới nhìn nhận, tôi đưa cho ông coi, nhưng mà tôi bây giờ cũng chưa tin, bởi vì tôi chưa đi tới cái trình độ ông. Với hồi đó ông nói con tim ở đây mà, tôi tức cái vụ con tim ở đây, tim đây sao mà nói tim đây. Nếu nói ông nói tôi bạn cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật ở đây á, thì bạn tu có mấy ngàn năm cũng vậy đó không? Thấy không? Bây giờ bạn làm sao mà bạn tu ngay trung tim nó mở ở đây, cái điểm nó sụp ra mới biết cái hào quang của Đức Phật. Thì con tim của bạn giờ lên trên mới siêu phàm được. Nói cái đó tôi không chịu. Bởi vì y học sách tôi cũng có coi, tôi biết con tim ở đây mà nói con tim ở đây tôi không chịu. Nhưng mà tôi phải cố gắng đi tu. Bởi vì ông già này không có gạt tôi. Tôi viết cái hết cái cuốn sách đó, ông cụ thưởng tôi 400 đồng mà. Ông cho tôi 400 đồng. Ông nói chứ, bạn viết hết cái cuốn sách này, tôi biết bạn. Bạn đã đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn. Bạn không có tiền đi xe. Mà bạn viết cuốn sách này. Tôi trả 400 đồng này, tôi trả tặng tiền xe. Còn bạn không lấy thì từ sau không có chơi với bạn nữa. Cho nên 400 đồng hồi trước cũng lớn lắm. Cho 400 đồng. Viết hết. Nhưng mà ông nói vậy đó, ông nói rồi ông dòm coi thử tôi có cảm động không. Ông nói bạn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn tội nghiệp, bây giờ cũng như tôi trả tiền xe cho bạn, coi thử tôi có cảm động, thử cái điểm tôi nó còn động không. Tôi nói tiền đối với tôi không nghĩa lý gì, nhưng mà ông nói ông chơi với tôi sợ vậy thôi, chứ còn thiệt tôi có lấy 400 này làm cái gì đâu, vì tôi cũng đi bộ à. Tôi không có đi xe, với tôi người tầm đạo mà. Người tầm đạo tôi đâu cần xe cộ, tôi đi bộ. Vì trong lúc khổ hạnh tôi phải học. Tôi tới đây tôi tầm đạo, không phải tôi xin tiền của ông. Ông nói không, bạn phải lấy. Cái này là bạn phải lấy. Để khi bạn lấy á, sau này tôi mới dạy, chỉ bạn cái khác. Còn bạn lấy không chỉ. Bởi vì bạn người không nghe lời mà làm sao tôi chỉ bạn được cái gì. Thì ông nói cũng có lý. Tôi lấy 400 đồng tôi về, tôi đưa vợ tôi, ông Tư cho 400 đồng. Mà trong lúc đó ở nhà nói, theo ông cha già đó chắc chết quá, có làm ăn gì được. Cho nên bây giờ ông già ông cho 400 đồng đó, 400 mà làm cái gì? Mấy người nó nói 400 là làm cái gì, nhưng mà ông cho, vì không lấy không được. Thì lấy cái tiền đó mấy bà còn sợ tôi đi nữa, tôi vẫn tiếp tục tôi đi. Tôi đi tới một thời gian tôi tu cũng nhẹ rồi. Tôi với ông sức học. Ngồi ở trong nhà hai người đi. Tôi nói ông xin Phật Thích Ca cho xe một chỗ ngồi thôi. Bây giờ không muốn đi bộ nữa, muốn đi xe. Bằng đêm xuống nghe. Đi bộ phải lâu quá, bắt đi ban ngày xuống. Mà trong lúc ông chữa bệnh đó, tôi mới đi ban đêm. Chứ không có bao lâu... chuyển đi chuyển lại mua cái xe Simcasis mà không có tiền, mượn tiền người ta mua, mà 3-4 người xô đuổi kêu tôi mua, mà mua cái xe lột dên. Chắc chắn mình mới có đi làm cái hãng đó rồi đi mua cái xe Simca lột dên. Rồi ông chủ xe ông thấy tội nghiệp, ông nói để tôi cho thợ sửa, nó sửa rồi bữa sau cũng lột dên nữa. Tôi nói thôi cái này chắc là mình số mạng chưa có, nhưng mà nó bắt buộc rồi, lỡ thiếu nợ người ta rồi. Ông anh tôi ông cho mượn cho ông phải người ngoài. Ông nói thôi chú mày lấy tiền mua cái xe có 20 ngàn, rẻ quá mày mua đi. Tôi mua. Mua rồi mà bây giờ cái tiền sửa này nó nhiều lắm. Rồi cái ông tờ máy ông ấy cứ diệt sửa đây rồi lãnh lương đem trả tôi. Sửa cho ngon lành cho ông đi mà. Một cái tướng ông đâu có phải tướng nhà nghèo. Thấy không? Ông tới đây ông chơi với tôi khỏe lắm. Ông nói chuyện này kia nhưng nói chuyện tu hành rồi tôi mừng lắm. Tôi nói thiệt, tôi nói với ông xe này không phải xe của tôi, ở đâu đó tôi không biết, nhưng mà bây giờ bắt buộc tới sửa mà tôi không có tiền, ông sửa không? Ông nói không cần, sửa rồi á, chạy ngon lành đó, rồi mới trả. Và ông đó, ông nói là tôi là cái bọn ăn cướp mà, ông là ăn cướp, nhưng mà ông giết người ta bị ở tù, chung thân khổ sai, và được thả về đó. Ông là ông bảy búa đó mà, dữ lắm. Mà ông nói sao tôi nghe ông nói chuyện con người tôi khác hết rồi. Mà tôi mong sao xe ông hư hoài, ông tới ông chơi với tôi. Tôi nói ông đừng chơi cái điệu đó, chết tôi. Ông lấy tiền tôi chịu đâu có được, bởi vì ông là ở tù mới ra. Nhưng mà bây giờ nghĩa là ông sửa xe tôi, đáng lẽ ông xin một đồng tôi phải trả hai. Nhưng mà giờ tôi chưa có tiền. Bây giờ ông sửa lần lần rồi tôi trả, tôi lãnh lương tôi trả cho ông. Thì tôi mới có cái xe cứ cách đêm mà xuống ông Tư lắm. Cách đêm, xe xin ca có hai chỗ ngồi á. Cách đêm xuống lắm. Đi xuống ông. Nhưng mà hồi đó tôi có cái xe rồi hãng nó cũng trả tiền xăng cho tôi đi được. Tôi lo tu. Mà cả ngày cái xe đó đâu có phải là ai muốn tu thì chở lên xe xuống Kim Ông Tư cũng như các bạn tới đây đó. Ai muốn tới đây thì cái việc sẵn sàng bỏ lên xe chở người ta tới đây. Rồi chở về từ nhà một như đó. Thì làm công tác. Đó.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Thức Tâm, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Lương Quốc Định phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Nguyệt Lan, gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin mời cô Năm.
Cô Năm xà đẹp.
Cảm ơn thầy. Cảm ơn các bạn đạo. Cái ý kiến của tôi muốn nói là để trong lòng 4-5 năm nay nói là mình, thầy cũng khuyên tụi mình nói cho bạn đạo biết chuyện này cũng có thật, không phải giận lắm. Làm sao mà tôi lại đi tu thiền? Tôi không nghĩ tôi đi tu thiền, tôi có 7 đứa con, có đứa thì xấu, có đứa thì tốt. 4 đứa thì 2 gái 2 trai thì đã học bác sĩ mà cũng sẽ ra trường. Còn 3 đứa kia thì cũng thuận nó về chuyện, thì khế biết nó là làm cho sơ sơ cơ. Còn một đứa thì kế toán, một đứa thì computer. Nhưng mà hôm qua thì tôi nói con tôi đó là nó bất hiếu, nó không nghe lời. Chứ mà sự thật ấy, thì chị ăn này chỉ nói với tôi, chỉ nói con của bà không có sao đâu, nó học bác sĩ không phải là dễ, mấy đứa học bác sĩ khó chứ không sướng đâu, thôi đừng có la nó nữa mà yên lặng đi tu. Con nghe lời chứ con tu. Nhưng mà tại sao mà con đi tu là cái con thuận nó, nó giúp cho chị khế cái chuyện mà cái con chị hồi mà nó đau trong nhà thương nó 4-5 năm nay. Nó mới nói mẹ ơi, con thấy cái đạo này hay lắm, mẹ phải ráng mẹ lo đi, chứ không thôi thì cái linh hồn của mẹ nó không có được yên ổn, tự vì mẹ con đông quá, đứa thì nói này đứa nữa nói kia, rồi mẹ cứ theo. Mẹ ráng mẹ đi tu đi, con thấy cái đạo này hay. Con nói ủa chứ ta sao mày biết. Con mới hỏi nó vậy. Nó mới nói con đi vô trong nhà thương nó, con có cái thằng nhỏ này nè, nó đau mà con dặn nó làm để nuôi con. Rồi cái nấu con bây giờ, cái khi mà nó đau nó, rồi cái khi mà nó chết đó, thì con mới nói với mấy người trong nhà thương á, là khi mà thằng nhỏ này mà muốn chết á, là phải cho tôi biết liền, dù sớm hay tối hay nó đêm là gái gì cũng cho biết hết. Thì cái mấy cái người trong nhà thương nó kêu cũng thuận. Hồi đó là 12 giờ đêm sáng chị khế, cái con Thuận nó đi liền lập tức. Chồng nó mới nói sao mày đi bây giờ, người ta đi làm thì 5-6 giờ chiều tôi về, không có chuyện gì trong nhà thương cứ vô hết á. Nên không, chuyện này là chuyện riêng tôi phải đi. Thì nó vô nó thấy con chị khế nằm trong chờ nó, thấy thằng nhỏ, thấy con Thuận vô cái thằng nhỏ nó mừng, nó vui lên. Rồi cái một chặt nó đi, nó nói sao với nhau nó không biết. Nên rời tay rồi chân nhịn Thuận nó, cái rồi hai đứa nó sao, cái rồi cái thằng nhỏ nó đi. Mà con tôi thì nó thấy cái thằng nhỏ đi rõ ràng. Nó nói tự nhiên cái giờ nó đi, cái con thấy cái bóng nó ra ngoài cái cửa vậy đó. Rồi cái thì con ngó lại nó, mặt nó xanh nhưng mà thấy nó đi ra vậy. Thì con nghĩ là cái này là hay lắm đó mẹ, ráng mẹ đi. Rồi thì con hỏi thầy cái đó có sự thật chưa không?
Sự thật như vậy, những người tu vô vi mà cái đầu nó rút rồi á, thằng nhỏ nó quý tôi lắm, nó chịu tu. Lúc nó rút nó ra đi rồi nó được xuất ra con ta rước nè.
Nhưng mà sao lẽ con Thuận mà nó không tu mà nó lại thấy?
Nó thấy là nó có duyên, cái tần số duyên của hai đứa có, thì nó thấy rõ ràng, chớp mắt nó thấy.
Mà không biết chị Thuận ơi, chị thấy có thấy không? Dạ, nó nên nó thấy thằng nhỏ cái hồn đi ra vậy, bay ra vậy đó. Cái rồi nó nhìn lại thằng nhỏ thì thằng nói, mà thằng nhỏ khi trước khi chết thấy con Thuận vui lắm,
nó được nhẹ rồi nó đi.
Sau đó là cái con Thuận nó nói đó, nó nói nó thấy con chị cái hồn chị bay ra khỏi cái xác. Thì mình
cho nên con người có cái hồn, có thấy những cái đó mới chứng minh là con người có cái hồn. Nhà thương nó cũng nhiều cái chứng minh về cái hồn. Cái hồn rơi thế xác, một hơi gió lạnh là đi.
Nhưng mà con nghĩ là những người tu hành thì mới thấy hành. Chứ tại sao mà những người như con Thuận nó đâu có tu hành.
Nhưng mà cái tần số đó, cái duyên nó hợp.
Cái thằng nhỏ
Nó hợp với thấy cái điểm của thằng nhỏ nó thấy.
Thành ra nó
thế là có người thấy ma, người không thấy ma là vậy. Hợp tần số là không.
Rồi từ đó nó đi cái nó khuyên con là nên đi tu. Con cũng gắn con đi tu, từ đó con đi tu được. Thì như vậy thì
tu là cho phần hồn. Bây giờ phúc lâm chúng đi một cái nhẹ nhàng, thoát một cách nhẹ nhàng. Kia đâu trên kia người ta đứng địch, ta đứng cái đứng đó hút mà liền á, qua là dẫn đi vui vẻ. Cho nên tôi gặp mấy người đó chỉ có cười không à, cười dữ lắm. Nhưng ông Thành ở Inglewood gặp ông cười không à, ông trẻ đẹp lại.
Mà cái con nhỏ Thuận của con nó cũng không sợ. Nó để thương thằng nhỏ này.
Nó sợ, cái duyên của nó mà. Cái duyên của nó đúng cái tình số của nó.
thì đó là sự thật như vậy, mà tôi cố gắng tôi tu.
Cho nên nhiều người ở thế gian tu, nói tu tùm lum, không có biết cái hồn vô vi. Hôm kỳ này là khai thác cái Nam Mô Di Đà Phật, xem hiểu nguyên lý cần thanh tịnh chừng nào mới niệm được Nam Mô Di Đà Phật. Càng niệm Nam Mô Di Đà Phật càng thấy quân bình của luồng điện trong tâm thức của chính mình, thì không có sự sợ hãi nữa. Còn niệm Phật mà nói chuyện tùm lum nữa đó sợ hãi. Niệm Phật trong thanh tịnh càng nên chỉ càng mạnh hơn, nó dũng mạnh hơn.
Còn cái này nữa, còn cái nói tu vô dây có giúp được cho những người xung quanh mình không? Tôi nói có. Tại sao tôi nói có? Tự vì tôi ở nhà tôi đó là tu thiền ngày thiền đêm, mà con tôi thì đi làm nhà thương cực lắm, nó làm tới 30 tiếng đồng hồ nó mới về. Thấy nó bơ phờ, cái tôi đứng lại gần nó, nói ủa sao mẹ mắc dữ vậy, mẹ nhẹ như vậy, con đưa nắm mà sao mẹ tới cái con thấy mắc. Tại vì con thấy cái lòng thương của con mà không nói được làm sao cho con nhỏ đó. Nó nói mẹ mát quá, thôi mẹ cho con đi nước chanh đi, cái con đi làm liền. Rồi tự nhiên cái nó thấy nó khỏe. Thành ra cái sự mà yên lặng của mình nó ảnh hưởng tới cái những người mệt nhọc.
Nó thay đổi cái từ trường trong người. Điện năng của người có từ trường nó thanh nhẹ, đi tới đâu cũng đem lại sự bằng an cho người ta.
Nhà mà học bác sĩ khổ lắm, cho xuống cái năm mà thứ ba thứ tư đó là thôi chết luôn,
canh gác không mệt lắm.
Tôi nói vậy để cho bạn đạo nè, thầy cái
ở đây nói. Có cái con băng ông cùi cũng tu hết cùi cái đó mới lạ, vì nghe đó bây giờ ông còn sống. Chị gì Việt Nam có đi thăm ông chưa biết hả? Hết cùi á, hồi gặp tôi là nó cùi, không bao giờ chịu dám đứng, không dám đứng bên, sợ hôi thầy giáo mà. Nhưng mà tôi nên ráng tu, pháp này là vô cùng cần, cứ việc tôi anh tu thì vợ con nó cũng chán, ra ngồi ngoài trời thiền làm pháp luân thường chuyển tháo mọi hết. Tôi có đêm nó ngồi nó thiền, thấy con ma nó cắn cái tay hồn, dở tay ra, tay lành rồi, không còn cùi nữa. Bây giờ ông giảng đạo cũng hay lắm. Ở tại Việt Nam mà sẽ ở gia đình như đâu, thiền đường Mã Tô Anh nó có tới đó. Nhưng người ta trung hiếu trung thành với cái pháp cách 20 năm rồi mà họ vẫn còn nhớ tôi. Trung chính chỉ giữ cái nhiêu đó thôi là đủ rồi, có làm cái gì hơn đâu.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.